Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 735, nhiếp ảnh gia, 12, góc truyện audio.com. Minh Thù ăn sáng xong trở về khách sạn, trong khách sạn tụm năm tụm ba rất náo nhiệt. Trong đó còn có người quản lý của Kỳ Cẩm, mấy người Ngụy Tự và Tô Nam Phong cũng ở giữa họ. Nhưng không thấy được Kỳ Cẩm, đoán chừng là hiện tại nhiều người, hắn không dám ra. Kỳ Cẩm ở Đào Hoa Cốc quay phim, ngày hôm nay phải chụp ảnh tuyên truyền, nhưng nhiếp ảnh gia của bọn họ lúc này còn bị tắt đường, không biết lúc nào mới đến. Chụp xong ảnh tuyên truyền là hết vai diễn Kỳ Cẩm tại Đào Hoa Cốc, phía sau còn sắp xếp hành trình Kỳ Cẩm, cho nên sáng hôm nay phải chụp xong ảnh tuyên truyền này. Đoàn phim gấp đến độ sốt ruột, nghe nói có một đám người yêu thích chụp ảnh, liền tìm tới Từ thảo luận với bọn họ xem sao. Dường như họ đã nói xong, Tiết Hàng và Tô Nam Phong đập tay, những người còn lại la hét cũng muốn đi xem, đặc biệt mấy người mê mẩn Kỳ Cẩm. Đoàn phim không có cách nhấn mạnh bọn họ không thể làm điều quá phận, lúc này mới đồng ý cho mọi người cùng nhau đi. Minh Thù cũng không hiểu chuyện này lắm, lẽ nào chỉ chụp một mình Kỳ Cẩm, những nhân vật khác giải thích thế nào, cũng không thể nói Kỳ Cẩm dáng dấp đẹp, những người khác cũng có vẻ riêng mà. Thôi bỏ đi, ngược lại trẫm cũng muốn ăn hạt dưa xem trò vui. Hạt dưa của trẫm đâu? Minh Thù ôm hạt dưa theo phía sau bọn họ đi vào, trong Đào Hoa Cốc hiện ra một mảnh đất, cũng không ít người cúi xuống đất dài cánh hoa đào, biến mảnh đất thành mảng màu hồng. Có nhân viên công tác đang chuẩn bị một ít đạo cụ nói, một lát nữa chụp hình có thể phải dùng. Kỳ Cẩm từ phòng hóa trang đi ra, trên người hắn mặc một chiếc áo màu đen cổ trang. Đây là một bộ đồ tiên hiệp, theo lý thuyết Kỳ Cẩm hẳn là đóng nhân vật nam chính trong phim, nhưng hắn lại nhận vai phụ đại ma đầu trong phim. Nói là nam phụ cũng không chuẩn, nhân vật nam chính và nam phụ bộ phim này vai diễn gần như giống nhau, có thể nói là đôi nhân vật nam chính. Thế nhưng vai nam phụ này lại càng khiến người ta ấn tượng mạnh hơn. Trời ạ, đây là phim mới của chồng chúng ta mà. Chuyến này đến đây thật đáng, lại có thể tiếp xúc chồng ở khoảng cách gần như vậy. Kỹ thuật người ta cũng không tệ, vì sao không chọn ta giúp Cẩm Cẩm chụp. Đáng tiếc chúng ta không thể chụp bừa. Không biết một lát nữa có thể xin ký tên hay không? Đám mê trai bàn tán náo nhiệt, ngay cả Hà Như đều có chút kích động. Triệu thiếu gia đúng là rất có tiền, nhưng chút tiền này thực sự không là gì với giới này. Muốn gặp Kỳ Cẩm cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc Kỳ Cẩm quay phim tính tình không tốt lắm, không thích ồn ào, mọi người không nên quá lớn tiếng. Ngụy Tự ở bên cạnh nhắc nhở, thực ra ý tứ trong lời nói, lại hiện rõ ưu thế của cô ta. Quả nhiên có người nhìn phía Ngụy Tự với ánh mắt hâm mộ, nhưng mọi người đều yên tĩnh lại, chồng của bọn họ không thích quá ồn. Tô tiên sinh, Tiết tiên sinh, mọi người tới trước thử một chút. Nhân viên công tác đoàn phim đưa Tô Nam Phong và Tiết Hàng đi qua, những người còn lại bị ngăn ở một bên. Minh Thù nhìn bốn phía, đi hướng bên kia. Chị gái, có thể mượn cái ghế này không? Cô gái đang thu dọn đồ đạc ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thấy một đôi mắt cười rạng rỡ, phản chiếu hoa đào trong sáng ấm áp. Trên người cô gái dường như mang theo nắng, khiến người ta nhịn không được mà yêu quý. Được, được chứ, cô gái đó cảm thấy mặt đỏ một cách kỳ lạ cô. Góc truyện audio.com, đem chiếc ghế gập phía sau đưa cho Minh Thù. Cảm ơn chị, cô gái nhìn Minh Thù rời đi, cô sờ sờ khuôn mặt, đáy lòng lúc này mới hoài nghi cô gái xinh đẹp như vậy chưa từng thấy trong làng giải trí. Minh Thù cầm ghế, ngồi ở một bên lấy đồ ăn vặt ra ăn. Hà Như liếc mắt về phía cô kéo cô gái cầm nón che nắng nhìn qua. Giang Kiều, cô đến đây lúc nào, vừa rồi làm sao tôi không thấy được cô? Minh Thù nhai kẹo cao su 7 màu, nghe vậy khẽ ngẩng đầu. Đó có thể là cô mắt mù, Giang Kiều, cô nói thế là sao? Cô gái cầm nón che khó chịu, như ân cần hỏi cô, thái độ này của cô là có ý gì? Là ý không muốn gặp các cô? Minh Thù mỉm cười, cô sẽ đồng ý nói chuyện với người không muốn chia sẻ phòng với cô sao? Vậy cô đúng thật là bao dung, nếu không giờ tôi đánh cô tha thứ tôi có được hay không? Hà Như oan ức, chia phòng là do Tiết Hàng làm, Giang Kiều, sao cô vô lý đổ lên trên đầu chúng tôi như vậy? À, đó có thể là mọi người khá là xinh đẹp, dáng dấp đẹp chính là phải gánh nhiều trách nhiệm. Hà Như, cô gái cầm nón che nắng, lần đầu tiên nghe loại ngụy biện này, hai cô gái đều hơi mờ mịt. Hà Như nói không lại Minh Thù, cô âm thầm trừng mắt kéo cô gái cầm nón che nắng đi. Chưa được vài phút Triệu thiếu gia đột nhiên qua đây. Giang Kiều, cái ghế kia có thể cho như mượn ngồi một lát không, cô ấy không được khỏe. Minh Thù trừng mắt nhìn liếc Triệu thiếu gia, khẽ hất hàm, ý cười tràn ngập. Ở chỗ này của tôi không có mượn, nhưng cậu có thể mua. Ánh mắt Triệu thiếu gia thay đổi, lấy ra ví tiền. Bao nhiêu tiền? Minh Thù vươn một ngón tay. 1 triệu, Triệu thiếu gia, nếu như Triệu thiếu gia nghĩ là Giang Kiều ám chỉ với hắn điều gì, vậy thì giờ Triệu thiếu gia đã xác định cô chính là đang đùa giỡn hắn. 1 triệu hắn có thể mua bao nhiêu cái ghế? Giang Kiều, cô một cái ghế muốn 1 triệu cô cũng nói ra được, hơn nữa cái ghế này cũng không phải của cô. Cô gái cầm nón che nắng chen tới. Minh Thù gật đầu, nhận được tiền, tôi có thể chia đều cùng chủ nhân chiếc ghế, tin rằng chủ nhân nó cũng rất vui vẻ. Cô gái đội nón che nắng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Minh Thù lại bình tĩnh nhàn nhã nhìn cô ta mỉm cười, nụ cười kia khiến cô gái đội nón che nắng hận không thể xé rách mặt của cô. Triệu thiếu gia cất đi ví tiền, hướng về phía cô gái đội nón che nắng nói. Tôi qua bên kia hỏi một chút, cô giúp tôi chăm sóc như một chút. Nhưng mà nhân viên công tác bên kia không nhiều ghế lắm, chính bọn họ cũng cần, còn lại đều là của nghệ sĩ, bọn họ cũng không dám lộn xộn. Triệu công tử quay về tay không, hà như muốn ngồi, cuối cùng Triệu công tử cũng không biết từ đâu lấy về một cái ghế. Nhưng hà như ngồi cũng không vui, hiển nhiên cô mong muốn chính là ghế của Minh Thù. Tiết Hàng và Tô Nam Phong bên kia chụp cũng không thuận lợi, người đoàn phim dường như không hài lòng, ngược lại không phải là bất mãn với kỹ thuật bọn họ, mà là vấn đề phong cách. Đây là một bộ phim tiên hiệp, lúc chụp cần phô diễn được khí chất phiêu dật, Tô Nam Phong và Tiết Hàng cũng không quen lắm cách chụp như vậy. Đoàn phim lại để các cô gái ở đây thử một chút, nhưng mà các cô vào đây bởi vì nhìn Kỳ Cẩm nên căng thẳng, do vậy cũng thất bại. Chuyện này, chú Chu để cháu thử xem, Ngụy Tự chủ động nhấc tay. Đạo diễn Chu nhìn về phía Ngụy Tự, dường như cảm thấy khá quen. Cô là, Ngụy Tự nhẹ, góc chuyện audio.com. Nhàng trả lời, đạo diễn Chu, cháu là Ngụy Tử, lần trước ba cháu mang cháu qua dự tiệc rượu sinh nhật của chú. Ồ, đúng đúng, con gái của ông Ngụy. Đạo diễn Chu nhớ tới, cháu làm sao cũng ở nơi này. Được rồi, ba cháu nói cháu cũng là học chụp ảnh. Dạ, cùng học với các anh chị, nhưng kỹ thuật không được bằng mọi người. Ngụy Tử vẫn khiêm tốn như cũ, nhưng cháu muốn thử một lần. Cô nhớ kỹ kiếp trước Kỳ Cẩm cũng chụp ảnh tuyên truyền ở chỗ này, cô biết cách chụp ra kiểu ảnh giống với ảnh tuyên truyền kiếp trước. Nếu có thể chụp được, chứng minh đạo diễn Chu sẽ hài lòng. Được chứ, vào đây đi. Đạo diễn Chu gọi Ngụy Tự đi vào, lúc đầu cũng là đang thử, lại là con gái của bạn, nhìn qua dễ nói chuyện hơn. Cách chương.